Mà Đô, chương 33, trở về thì trở về. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt cả giận. Ngươi có nguyên cả thạch động, chẳng lẽ cô có một nữ nhân cấp ngươi sao? Chứ ngươi ra ta cũng chưa từng chạm qua nữ nhân nào khác à? Mẫn Mặc giờ phút này có thể sờ lương tâm của mình thề. Trừ bỏ Tô Tử Duyệt, hắn cô có đối một cái nữ nhân nào động tình? Vì thân thể khỏe mạnh của các nàng, chính mình chỉ là cống hiến ra cô ít tinh dịch, nhưng cũng chỉ có cùng Tô Tử Duyệt đao thật súng thật trải qua. Chính mình lúc trước nhìn nàng vậy phó dâm đãng bộ dạng, thật là nhất thời cô nhịn xuống nổi dùng tới gia hỏa này. Trừ lần đó ra, hắn đều là lấy tay làm. Tô Tử Duyệt lãnh cười một tiếng nói, vậy ngươi còn oán ta sao? Ngươi cũng cô suy nghĩ lại, là ai đem ta bắt đến nơi này? Là ai đem ta đưa đi cấp là đó quái vật cường? Lúc này vậy hai cái nội vụ cùng nữ nhân kia đã muốn xem đến choáng váng. Nàng hoàn toàn quên nỉ non, ngơ ngác nhìn Tô Tử Duyệt cùng Mẫn Mặc ve vãn tán tỉnh. Hơn nữa cô nhịn được bội phục dũng khí Tô Tử Duyệt. Bị nắm đến loại địa phương này, còn có thể tinh thần gấp trăm lần cùng ma vương cãi nhau. Quả nhiên biêu hãn, Tô Tử Duyệt một câu nói này khiến Mẫn Mặc cô nói gì mà chống đỡ. Một lát sau mới nói một câu, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi. Hắn cô phải ghét bỏ nàng, chỉ là ghen tị là đó ma quỷ có thể đem nàng đặt ở dưới thân. Điên cuồng âu yếm nàng, Tô Tử Duyệt nghe hắn nói như thế, bỗng nhiên cô đành lòng cùng hắn khắc khẩu tiếp nữa. Nàng biết rõ thân là một nam nhân, cô người nào hy vọng nữ nhân của mình bị nam nhân khác thượng. Nhưng hắn là ma đô vương, hắn chẳng những phải xem nữ nhân của mình bị ma quỷ khác thượng. Cấp bọn hắn sinh sản hậu đại, thậm chí còn phải tựa như bây giờ tự mình đưa nữ nhân này tới cửa phục vụ. Theo nào đó ý nghĩa thượng giảng, đây là một loại bi ai, nhưng là đổi cái góc độ. Lại có người nào nữ nhân cam tâm tình nguyện bị là đó quái vật cường bạo? Nếu như có vì động lực về nhà hoàn hảo, nhưng là nếu gặp phải sinh vật như tố điệp như vậy ôn nhu xinh đẹp, như vậy tuyệt vời ma quỷ có ai có thể cô động tâm? Sau khi yêu phải lại có người nữ nhân nào lễ tạ thần ý tiếp tục chịu khổ? Có lẽ Mẫn Mặc liền nhất định cô độc một đời. Mẫn Mặc thấy Tô Tử Duyệt đột nhiên cô nói lời nào, liền đem ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, lại không ngờ rằng ở trên mặt nàng thấy được loại nồng đậm bi ai cảm xúc. Hắn có biết Tô Tử Duyệt là đang thương hại chính mình. Chỉ tưởng mình nói trọng, dù sao trước cũng do chính mình hại nàng tới đây, lúc sau lại còn châm chọc nàng, Mẫn Mặc cho lòng đau xót, có chút hối hận đối nàng nói nặng. Hắn thở dài một hơi nói, quên đi, đều đã cô trọng yếu. Ngươi đã gặp được của ngươi hạnh phúc, liền cô cần suy nghĩ chuyện khác, ở ma đô nữ nhân trinh tiết cũng cô phải trọng yếu. Toàn bộ ma quỷ chỉ cần nhận định phối ngẫu của mình. Vô luận là phát sinh việc gì cũng cô hội vứt bỏ phối ngẫu. Chúng ta cô giống nhân loại như vậy, ngươi đang ám chỉ cái gì? Cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý, Mẫn Mặc câu nói kia vốn chính là an ủi Tô Tử Duyệt. Nghe tới lỗ tai Tô Tử Duyệt, lại cảm thấy hắn là đang ám chỉ sự kiện chính mình vứt bỏ hắn. Nghe xong liền cảm thấy buồn bực, Tô Tử Duyệt căn bản cô nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm hứa hẹn qua tên si tình ma vương đại nhân này cái. Hiện tại đổ biến thành chính mình tựa trần thế mỹ ngoài đời giống nhau. Mẫn Mặc sửng sốt, phản hỏi, ta ám chỉ ngươi cái gì? Tô Tử Duyệt hận nói. Ngươi cô phải là muốn nói ta thân là nhân loại lại cô tuân thủ hứa hẹn. Còn cô bằng là đó ma quỷ nơi này của ngươi sao? Chẳng lẽ cô phải, ngươi nói miệng cô bằng chứng. Ta đến bây giờ cũng cô biết chính mình cái gì thời điểm nói qua cấp ngươi sinh đứa nhỏ. Mẫn Mặc thấy nàng như vậy cô tin chính mình. Nhất thời nổi khí, hắn cũng cô biết chính mình là khí nàng cô tin chính mình. Hay là khí nàng quên những gì nàng đã nói. Hoặc là khí nàng tùy tiện liền đưa ra hứa hẹn. Tóm lại giờ phút này Tô Tử Duyệt làm cho Mẫn Mặc rất nổi khí. Hắn cả giận nói, ta thân là ma đô vương còn có thể lừa ngươi một cái tiểu cô nương sao? Ta nói sai ngươi sao? Ngươi cô thất hứa sao? Ngươi thật sự từng hứa qua sẽ quay lại vì ta sinh cái đứa nhỏ à? Tô Tử Duyệt bị Mẫn Mặc chọc tức giận đến mất lý trí. Nàng nghĩ cũng cô thèm nghĩ liền tiếp lời nói. Quay lại thì quay lại. Ta há sợ ngươi sao? Nghe nàng nói xong, hai người đều là sửng sốt. Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương. Ai đều có biết kế tiếp nên làm sao? Cuối cùng vẫn là Ma Vương Đại Nhân phản ứng nhanh chóng. Hắn tay lớn vung lên chỉ huy hai cái nội vụ nói. Hai người các ngươi còn trần chứ cái gì? Cậu có nghe thấy nàng muốn quay lại sao? Còn cô nhanh điểm mang về cho ta. Hai cái nội vụ lẫn nhau liếc mắt một cái. Cảm thấy vẫn là đỉnh trên đầu chính mình cả đời hạnh phúc có vẻ trọng yếu hơn. Thế là vội vàng ném xuống nữ nhân cho tay kia đi bắt Tô Tử Duyệt. Bị vứt bỏ nữ nhân đó chính mắt thấy một khúc kịch cầu huyết ngôn tình. Giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn theo kịp trạng thái. Nàng liền chạy trốn đều đã quên. Ngơ ngác nhìn đoàn người Mẫn Mặc mang Tô Tử Duyệt đi xa. Ngớ ngẩn cô chỉ nữ nhân đó một cái. Còn có Tô Tử Duyệt. Nàng thậm chí cô biết chính mình là vì cái gì liền lại bị mang trở lại. Chính mình sao vậy, chỉ bởi vì một câu mà cô chịu thua mà liền dễ dàng buông tha cho tự do cô dễ lấy này như vậy. Cho nên nói xúc động là ma quỷ a. Nữ nhân cãi nhau thời điểm lời nói đều là cô dùng đầu óc. Cô hiểu đạo lý gì hết a? Tô Tử Duyệt đáng thương trông mong nhìn phía Ma Vương Đại Nhân. Mẫn Mặc giờ này khắc này tâm tình có chút sung sướng. Con vịt sắp lên dĩa lại bay đi, cuối cùng tự mình bò trở lại. Loại chuyện tốt này cô phải mỗi ngày đều có. Hắn nhìn trước mặt này đáng thương hề hề Tô Tử Duyệt lại cảm thấy tâm tình thư sướng. Hỏi, sao vậy, có việc gì sao? Tô Tử Duyệt dùng sức gật đầu nói. Ta đột ngột đi như thế. Tố Điệp cùng Nhân Ngư phải làm sao đây? Lúc này Mẫn Mặc đã không còn ở trạng thái tức giận hạ hắc ám nữa. Cho nên hắn cũng cô nổi giận. Chỉ là hừ một tiếng nói. Ta sẽ phái người thông chi bọn hắn. Thấy Tô Tử Duyệt còn muốn nói chuyện. Hắn nói thêm, gấp cái gì, hai người bọn hắn ở ngay tại đây chạy cô thoát được đâu. Chờ ngươi sinh đứa nhỏ rồi để lại cho ta, ngươi liền có thể trở về. Tô Tử Duyệt cứ như vậy mắt nước mắt lưng tròng bị mang về đến cho cái hang đá lúc đầu dưỡng thai. Nàng mọi nơi nhìn, Triệu Tỷ đã cô cọ ở đây nữa. Nàng có biết nàng là bị mang đi hay là xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ hy vọng là Triệu Tỷ cũng tìm được một cái vừa ý ma quỷ. Mà cô cần nữa ở cho này chịu khổ nữa. Tô Tử Duyệt tựa vào trên thạch bích, chỉ cảm thấy giờ này khắc này. Hết sức thê lương, chính mình vừa muốn bắt đầu nguyên lai loại sinh hoạt ngày mới. Cô biết Mẫn Mặc hội nói sao với Nhân Ngư cùng Tố Điệp. Phòng trừng Nhân Ngư nghe xong nhất định lại hội bạo đi. Tố Điệp nghe xong khẳng định sẽ lại vì mình lo lắng. Cũng cô biết hai đứa nhỏ thế nào. Vậy Nhân Ngư cục cưng sẽ vẫn như cũ gây chuyện khắp nơi. Con tiểu bướm con cùng chính mình quan hệ thật vất vả mới thân cận một ít. Xem ra lại phòng trừng bị hủy. Nàng lắc lắc đầu, cô cho chính mình miên man suy nghĩ. Phía trước cũng đã nghĩ thông. Ở cho này nghĩ càng nhiều chỉ khiến mình càng dễ nổi điên. Sẽ cô khởi được cái tác dụng gì tích cực. Thế là Tô Tử Duyệt ngồi ở chỗ ấm áp thạch động. Yên tĩnh cấp ngày hai cái nội vụ đến mang nàng đi. Tô Tử Duyệt cứ như vậy ở cho thạch bích mơ mơ màng màng ngủ. Lúc tỉnh lại liền cảm giác đến thời điểm ăn cơm. Thật lâu cô có ăn đến cơm của nhân loại, thế là Tô Tử Duyệt rất vui vẻ buông ra bụng ăn nhiều một chút. Rồi mới câu ngoài sở liệu bị hai cái nội vụ mang đi. Cách chương.